Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Công thỉnh Thượng tọa Pháp Sư và đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như quý vị đã biết, hôm nay là thứ tư, mai thứ năm và mốt là thứ sáu. Buổi sáng và buổi chiều chúng ta tiếp tục qua tất cả những thời pháp thoại của các vị giáo thọ đến đạo tràng để chia sẻ Phật pháp. Thì sáng hôm nay, Sư Sáng Duyên sẽ tiếp tục trong cái trường bộ kinh để mà hướng dẫn, chia sẻ đến với đại chúng hôm nay. Và ngày mai cũng vậy, riêng ngày thứ sáu buổi sáng là chúng tôi sẽ kính mời Hòa Thượng Viện Chủ cũng như các bậc thầy giáo thọ sẽ có mặt ở đây cùng với tất cả đại chúng ở bên ngoài. Để quý vị những gì mà quý vị hai tuần qua học mà chưa am tường, thì quý vị ngay bây giờ cho tới ngày đó quý vị có thể viết lên bằng giấy, để rồi những cái gì bí ẩn trong lòng mình có thể trước Đại Tăng, trước các bậc thầy, mình có thể hỏi để các ngài giải thích đã thông cho tất cả những cái gì khúc chiết đang ở trong con đường tu học của mình. Thì đạo tràng sáng hôm nay được trang nghiêm và thanh tịnh, giờ này chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Sư bắt đầu ban pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta là nay là buổi thứ tư, chúng ta còn có một ngày nữa là ngày mai đó, là thứ năm, là chúng ta còn nghiên cứu được hai ngày. Ngày bữa nay đó thì theo sự sắp đặt và chỉ dạy của Ôn Viện Chủ trưởng khóa trưởng ban khoa Cư Kiết Hạ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam chúng ta đây, thì muốn cho đại chúng được nghe qua cái phần gọi là Digan Nikaya, gọi là trường bộ kinh. Với trong cái thời gian tương đối có sự gọi là hữu hạn, thì Digan Nikaya nó có tất cả là 34 bài. Và ngày mai cũng như sự sắp đặt của ban trường hạ là muốn cho đại chúng được nghe qua phần Majjhima Nikaya là trung bộ kinh, với cái số thời gian cũng cho bằng như vậy, mà cái số bài thì nó tăng lên tới 152 bài. Do đó đó thì chúng ta phải vận dụng hết cái trí não chúng ta để chúng ta nghe hết 34 bài ngày hôm nay. Nghe được không? Cho nghe được nữa. Còn ngày mai chúng ta vận dụng trí não, tôi nghe hết một thời gian như nó 152 bài. Nghe kịp không? Chắc không chết. Chúng ta chỉ đơn giản mà thôi, chúng ta không thể nào giải thích được hết tất cả. Do đó đó, bữa nay chúng ta tập trung ta nghe về Digan Nikaya. Hòa thượng dường như hòa thượng bảo chưa có cuốn sách này nè. Dạ, xin dừng. Đem ra đúng quá ha. Đem ra đúng lúc quá. Còn vị nào chưa có? Không, không có nói. Anh có ca sĩ, cư sĩ giơ tay lên xỉu liền đó. Cư sĩ mà giơ tay lên xỉu liền, tại học đủ đáp ứng cho cư sĩ. Có gọi, tưởng không có, bắt đầu. Dạ. Do đó, nó cái Vitang Vini là có đủ hết rồi, không có nào? Rồi chưa? Rồi, cái thì sao thì có thể là sẽ phổ biến cho các vị cư sĩ. Tại vì á, thì kỳ này là không có chuẩn bị trước á, sư không có chuẩn bị cho các quý Phật tử cư sĩ đó, thì sư thành thật xin lỗi. Chứ ở trên dùng DC, dùng Virginia, dùng Maryland đó, ba tiểu bang đó, thì các vị cư sĩ họ đều có hết rồi, các vị Phật tử đều có hết. Họ có những cái bộ kinh rất là quan trọng, như là trường bộ kinh, giáo án trường bộ kinh, giáo án kinh pháp cú, rồi họ có bộ chú giải, bộ pháp tụ Thammasanghini, và bộ quý phân gá là bộ pháp tụ và bộ phân tích, hai bộ tạng chính của tạng Abhidhamma. Các quý Phật tử ở trên đó họ có đủ hết trên á, thì chắc là kỳ sau nếu còn đủ duyên lành và nếu còn sống thì sẽ có sở lại gặp cái quý Phật tử đó, thì sư sẽ mang xuống cho các quý bà con mình đầy đủ hết. Sư xin lỗi kỳ này không có mang theo số lượng, nó không có đáp ứng được đó, thì kỳ sau thì sư sẽ đáp ứng cho tất cả quý bà con mình. Quý Phật tử quan hỷ không? Dạ, dạ. Cho sư thành thật xin lỗi cái trường hợp đó. Rồi cái thứ hai là chúng ta bữa nay chúng ta qua cái phần Digan Nikaya đó, thì chúng ta nói qua phần lịch sử trước, qua phần lịch sử rồi sau đó chúng ta mới vô trong cái phần nội dung. Thì Đức Phật ngài xuyên 45 năm trong quá trình ngài thành đạo và ngài thuyết giảng cho hội chúng thiên, nhân thiên và tất cả những người hữu duyên với ngài, thì ngài đã xuyên suốt 45 năm trường, từ ngày cắt tóc, ngày đi xuất gia là ngày 29 tuổi, 6 năm tìm đạo khổ hạnh, thì tới năm 35 tuổi thì ngài đắc chứng đạo quả với cội cây. Cái cội cây đó sau đó được gọi tên là cây Bồ Đề, hay ta gọi là cây giác ngộ. Nếu chúng ta đọc qua cái phần mà Bút Tháp Quan Xá, thì mỗi một vị Phật đến với thế gian này đắc chứng cội cây nào, với cội cây đó được đổi tên là cội cây giác ngộ, là cội cây Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Bali là Bồ Thí, nhưng người ta dịch ra là cội cây giác ngộ. Như sư nguyện là nguyện chánh đẳng chánh giác, nghe không nào? Sư nguyện chánh đẳng chánh giác bậc trí tuệ, tức là có ba bậc chánh đẳng chánh giác, là chánh đẳng chánh giác bậc trí tuệ, bậc đức tin và bậc tinh tấn, kiếp này và kiếp sau sau. Thì luôn luôn là sư cũng đến với thế gian này với hành nguyện chánh đẳng chánh giác. Thì khi cái ngày mà sư đắc chứng đạo quả ngồi với cây mít á, thì nó cây đó đổi tên là cây Bồ Đề. Sáng nay mình ăn mít mà. Vậy đó, cái cây nào mà nó ngồi tại đó, nó đổi tên liền. Phải không nào? Vậy đó, quý bà con mình đừng có thắc mắc cái lạ là tại sao cái cây Bồ Đề phải là đòi hỏi là cái lá phải cong, cái đuôi nó quằn xuống dài vậy đó. Cái đó nó là chỉ chế định mà thôi, cho cái vị Phật hôm nay là Phật Thích Ca ngài ngồi ở dưới cái cội cây đó. Cây đó được đổi tên là cây Bồ Đề. Khi chúng ta tới Bodhigaya thì nơi đó gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, với cây đó là cây giác ngộ mà Đức Phật thành đạo quả chí chánh đẳng chánh giác tại nơi đó. Thì trong cái con đường mà tu tập của Đức Phật ngài á, là 6 năm ngài tìm đạo khổ hạnh khổ sở, và ngài có nói trong đàn kinh với trong càng chư tỳ khu nói, này chư tỳ khu, không có một chúng sanh nào mà khổ tận cùng sự đau khổ bằng Như Lai khi sao Như Lai đi tìm đạo 6 năm tìm khổ hạnh, và không có một chúng sanh nào tận hưởng sự dục lạc, hưởng đầy đủ phước báo trong cuộc đời này thù thắng như Như Lai khi Như Lai còn ở hoàng cung ở Ca Tỳ La Vệ. 45 năm trường ngài đi đó đi đây, và xuyên suốt như vậy thì 19 năm á, thì ngài ở tại nơi Rajagaha hay ta gọi là Vương Xá Thành. Nơi đó đó có cái chùa nổi tiếng nơi Đức Phật ngài ở suốt 19 năm hạ an cư, đó là gọi là Chetavana, là kỳ viên tự. Cheta tức là ông hoàng tên là Cheta. Ông ta có một miếng ruộng đất rộng lớn mà ông cấp cô độc. Tại sao được gọi là cấp cô độc? Anatha Bindika, cái đó là nickname, cái đó là danh hiệu của ông ta thôi, chứ thực ra ông ta không phải tên là Anatha Bindika, mà tại vì ông ta cung cấp quá nhanh, quá nhiều, quá mạnh mà không ai sánh bằng, do đó có mình ông ta là đơn độc mà thôi, nên được gọi là cấp cô độc, chứ không phải là cái tên đó là cấp cô độc. Phải không nào? Thì khi ông cấp cô độc đó, ông tới mua miếng đất đó để dâng cúng cho chư tăng và Đức Phật, thì nơi đó được gọi là Chetavana. Ông lấy vàng trải ra, ông mua miếng đất đó, thì ông ta mới nghĩ rằng này, cái miếng đất này của ông hoàng Cheta, mà khu rừng này á, là khu rừng của ông hoàng Cheta mà ta mua được. Vana là rừng, do đó nên gọi là Chetavana, là kỳ viên. Còn ta nói kỳ viên tự là thêm chữ quý hà rá vô, là kỳ viên tự là Chetavana quý hà rá. Thì ngài ở nơi đó 19 năm trường để mà ngài thuyết pháp độ sanh tại nơi đó suốt thời gian. Và 6 năm trường ngài ở cái mùa an cư, 6 năm an cư kiết hạ ở nơi đông phương tự của bà Quý Sa Kha, cũng lẳng quẳng xung quanh của vùng Rajagaha. Nên cái bài pháp ngài thường thuyết ra ở nơi đó nhiều nhất. Còn thành Vesali và nơi dân chúng Quá Chi thì ngài đi đó tới đây thì ngài làm việc ít hơn lần thời gian ở Rajagaha. Tuy nhiên số lượng mà pháp thoại mà Đức Phật ngài nói cho hội chúng nghe được suốt 45 năm trường tới năm 80 tuổi ngài viên tịch Niết Bàn tại vườn Kusinara, thì lại đó là Đại Đức Ananda được nghe. Đại Đức Ananda lại có một cái hoàn cảnh như thế này, là khởi nguyên khi Đức Phật ngài thành đạo chưa có Đại Đức Ananda đắc đạo quả xong suốt 25 năm trường ngài không có thì giả. Do đó nó lúc đó tuổi thọ ngài lớn lên á, thì hội chúng tăng mới bầu cử ra một người làm thị giả để mà săn sóc hầu hạ cho Đức Phật. Thì lúc đó Ananda mới đến với Đức Phật thời gian sau. Nhưng mà với cái trí tuệ đa văn của Ananda nên Ananda được nghe 82.000 pháp môn từ nơi lỗ tai của Ananda và từ nơi Đức Phật. Còn 2.000 pháp môn là Đại Đức Ananda được nghe bởi những các huynh đệ nói lại trong thời gian mà Ananda không có ở mặt với Đức Phật. Chung lại, Đại Đức Ananda được nghe 84.000 pháp môn. Do đó, kỳ kích tập tâm tạng lần thứ nhất sau khi Đức Phật ngày viên tịch Niết Bàn thì 3 tháng sau, Đại Đức Kassapa, tức là ta gọi là Đại Đức Ca Diếp, chủ tòa của cuộc kích tập tâm tạng lần thứ nhất đó ở nơi Thạch Động, ở nơi Ấn Độ. Thì lúc đó đó, yêu cầu của Đại Đức Ca Diếp á, là đòi hỏi phải 500 vị tỳ khu A-la-hán, thánh tăng mới được vô kết tập. Còn ngoài ra, dưới A-la-hán, A-na-hàm, Tu-đà-quần, Tu-đà-hàm không được vô. Và cấm tuyệt đối và nghiêm ngặt, không có ai được vô đó để sợ có những sự nhiễu loạn, những lời nói không trung thực. Do đó đó, tuyệt đối phải là A-la-hán. Thì tìm ra được lúc mấy giờ có 499 vị. Đại Đức Xá Lợi Pháp và Đại Đức Mục Kiền Liên, hai chí thượng tinh văn đệ tử Đức Phật đã ra đi cùng thời với Đức Phật. Không còn người nào mà gọi là thù thắng. Hồi xưa trên Đức Phật, ở dưới là Đại Đức Xá Lợi Pháp, Sariputta, nên được gọi là tướng quân Pháp Vương. Ngài là người chuyển bánh xe Pháp của Đức Phật, ngoài ra Đức Phật ra là tướng quân Pháp Vương là Sariputta. Nhưng mà hai vị đó lại ra đi trước cái tập tâm tạng này. Do đó cái thời mà cái tập tâm tạng này chỉ còn lại những vị thánh tăng như đại đức Ca Sa Bá, ta gọi là Ca Diếp, hay là đại đức Upali, là hồi xưa là người thợ hớt tóc mà xuyên suốt về giới luật, do đó được gọi là tham dự. Đại đức Ananda là đại đức xuyên suốt về kinh tạng, hay là đa văn quảng kiến, do đó nó cực cái tâm tạng này do ba vị chủ tọa. Đại đức Kassapa Ca Diếp là người vắng hỏi, đại đức Upali là người trả lời về giới luật, và đại đức Ananda là người trả lời những lời dạy Đức Phật qua kinh tạng. Xưa thời Đức Phật, ngài chỉ có thâm máu Vinaya, chỉ có pháp và luật, chưa có ra tâm tạng. Sau thời gian sau qua kiệt cái tập tâm tạng lần thứ 3 và tới cấp tâm tạng lần thứ 4, thì lúc bấy giờ đó hội chúng chư thiên văn đệ tử Đức Phật sau mới tách ra làm ba bộ tạng. Chứ thật ra lúc bấy giờ thời đó cái tập tâm tạng lần thứ nhất chỉ có hai loại mà thôi, pháp và luật. Và nếu nói về kinh tạng, nếu nói về pháp đó, thì lúc bây giờ chỉ có bốn bộ tạng hiện hữu tại nơi thời kỳ cách tập tâm tạng lần thứ nhất mà thôi, là trường bộ, trung bộ, tăng chi và tương ưng, chưa có tiểu bộ. Sau 100 năm sau, một số chư tỳ khưu bắt đầu mà kết hợp tập tạng lần thứ hai lúc đó nó là tập tại nơi Vesali và thành phố Vesali với Wachi. Hai ngày đó có một số chư tỳ khưu được nghe nhiều hơn về những việc giới luật nhỏ và mà có những chi tiết và những lời dạy xuyên suốt nó rải rác trong thời gian mà Đức Phật ngài thuyết tại nơi Vesali. Do đó nó kết tập vô, nó thành ra từ nơi đó nó có năm bộ tạng trong thuộc kinh tạng, là trường bộ, trung bộ, tăng chi, tiểu bộ và tương ưng. Lúc đó chúng ta có năm bộ, là sau 100 năm sau khi Đức Phật ngài viên tịch đó thì mới hình thành ra được như vậy. Thì hôm nay chúng ta muốn được nghe về vấn đề mà trường bộ kinh. Trường bộ kinh này là do nơi Đại Đức Ananda nói lại và được trình bày lại cho hội chúng thánh tăng lúc bấy giờ trong kỳ kết tập tâm tạng lần thứ nhất, với tất cả bài kinh là 34 bài kinh. Mà cái bài kinh đầu tiên mà mang ý nghĩa rất là quan trọng, đây là một sự sắp xếp, đây là sự sắp xếp và sự ghi nhớ của Đại Đức Ananda. Do đó những bài kinh này nó không nằm trong một thứ tự của thời gian, nó không nằm trong một thứ tự thời gian. Bài kinh nào Đại Đức Ananda đọc là vô người cái đạo Đại Đức Ananda nhớ đọc. Lúc bây giờ là khẩu truyền chứ không có viết sách như chúng ta ngày hôm nay. Tới cái tập tâm tạng lần thứ 4 mới có hình thành cái chữ viết. Thời xưa kia là lúc đó con người chưa có chữ viết, và tới cái tập tâm tạng lần thứ 4 mới có hình thành cái chữ viết. Và chữ viết được viết trên lá bối chứ không phải như sách vở như chúng ta có hôm nay. Toàn bộ là khẩu truyền, mà khẩu truyền là bằng từ lời bộ nhớ, suy nghĩ, nhớ lại mà đọc ra. Do đó tất cả bài kinh mà cho dù ở bên Bali tạng hay là trong Hán tạng, chúng ta được nghe tiếng Bali nó gọi là E Quang Me Sutang. Đầu tiên vô bất cứ bài kinh nào nó đều gọi là E Quang Me Sutang. Thì tiếng Bali nó đọc như vậy, nhưng tiếng Nho Hán đó thì ta gọi là Như Thị Ngã Văn. Đúng như vậy đó. Rồi chúng ta dịch cái tiếng Việt là Như vậy tôi nghe rõ như vậy. Sư Tăng là nghe, Mê là tôi, Ê Văn là như vậy, là Như Thị Ngã Văn. Không sai chặt cái chữ nè. Sư Tăng là văn, là tiếng Nho. Tiếng Việt ta gọi là nghe, Mê, ngã hay là tôi, Ê Quang, Như Thị hay Như Vậy. Như Vậy tôi được nghe, hay là tiếng Nho ta gọi là Như Thị Ngã Văn, tiếng Bali gọi là Ê Quang Mê Sư Tăng. Đây là cái lời của Đại Đức Ananda. Lời Đại Đức Ananda nói ra từ mỗi một bài kinh nào cũng vậy đó. Như vậy tôi được nghe một thỏa nọ Đức Thế Tôn tại nơi bắt đầu kể ra. Thì bài kinh nào chúng ta vô thì chúng ta đều được biết đó là có phải có chữ xuất xứ bài kinh đó, tại địa điểm đó, thời địa gian đó và chú xứ đó, và duyên khởi lên từ đâu, do có bài kinh này, do nơi nào, do điều kiện nào mà có bài kinh này, ta gọi là phải theo cái duyên khởi nó lên. Pháp là được thỉnh cầu, pháp là được thỉnh cầu, yêu cầu, thỉnh cầu mời gọi mới được thuyết giảng, chứ không có trạng thái khinh xuất gì đó. Pháp bảo là ngôi thứ hai trong tam bảo. pháp bảo cao hơn hàng tăng bảo, do đó trên Phật, dưới Pháp và Tăng, do đó Pháp là được thỉnh cầu, yêu thỉnh cầu mà được thuyết giảng. Do đó đó, thời gian và được là duyên khởi, là thường thường có người đến hỏi với Đức Phật, vấn hỏi Đức Phật hay là thỉnh cầu Đức Phật ngài thuyết một pháp thoại nào đó, thì pháp thoại đó được gọi là một duyên khởi từ người đó. Vậy là chư thiên đến với đó nên mới có phần duyên khởi nó sanh lên. Qua phần duyên khởi xong á, thì cái bài pháp đó Đại Đức Ananda chuyển giải ra với cái nội dung chính yếu của nó mà ta gọi hôm nay là gì? Chánh kinh. Đó đó, cái đó là cái nội dung chính của bài kinh đó. Như bài kinh Sakka Banha Sutang, như bài kinh Sakka Banha Sutang là bài kinh Đế Thích Vấn Xã Kinh, là chư thiên vua trời Đế Thích ở cung trời Đao Lợi một hôm xuống vấn hỏi Đức Phật về những câu hỏi thắc mắc của ngài về Đức Phật, và Đức Phật ngài trả lời. Bài kinh đó được đặt vô là Sakka Banha Sutang, là Đế Thích Vấn Xã Kinh. Thì duyên khởi từ nơi vua trời Đế Thích, và chánh kinh nội dung của bài kinh đó là do nơi Đức Phật ngài nói ra qua câu hỏi của Sakka, rồi ngài nói ra từng lời giải thích cho rõ ràng. Và cuối cùng á, là bài kinh đó Đại Đức Ananda nói lên một sự kết luận bài kinh đó. Thông thường kết luận một bài kinh là thường thường nói lên là hội chúng hoan hỷ tính thọ nhận lời, hay là hội chúng đắc đạo quả ngay tại thời kinh đó. Thì thường thường á, kết luận một bài kinh Đại Đức Ananda đều nói lại hết cho hội chúng tăng được nghe rõ như vậy đó. Do đó đó, khi chúng ta nói tới Digha Nikaya hay ta nói tới Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya hay là Anguttara Nikaya hay là Khuddaka Nikaya, tất cả năm bộ kinh này đều nó có tuần tự thứ tự như vậy, trong từng nội dung bài kinh rõ như vậy đó. Kể chưa? Như vậy thì chúng ta nói tới Sutta Pitaka. Sutta Pitaka là chúng ta nói tới là tạng kinh. Kinh tạng, người ta nói kinh tạng. Kinh tạng đấy là chúng ta nói chứ kinh này là nó không có rõ, chứ sutta thì chúng ta phải nói rõ hơn nữa đó, lời dạy. Sutta là dạy, mà sutta là cái chữ sutta nó gắn liền chữ sutta. Sutta là cái chữ nhĩ, là hai lỗ tai, như đó lời dạy được nghe. Lời dạy mà được nghe nó có nghĩa hơn. Như vậy thì Pitaka là cái vỏ. Pitaka là cái vỏ mà tiếng Hán ta gọi là tạng, mà tiếng Anh ta gọi là gì? Basket. Như đó nó là cái vỏ đựng. Bài kinh này nó có bốn cái nội dung chính mà chúng ta tuần tự chúng ta sẽ giải thích ra. Nội dung thứ nhất là hãy điềm tĩnh trước khen và chê. Mười xuất gia sống đời sống phạm hạnh phải đối phó với cái trường hợp là gì? Vượt khen và chê. Hôm nay họ khen ta, ngày mới họ có thể chê ta. Chúng ta thấy rõ điều đó. Mà chúng ta không trách người, mà chúng ta chỉ nhìn thấy được là gì? Một cái tính vô thường. Chúng ta không trách người, mà chúng ta phải nhìn thấy được một cái đặc tính vô thường, tâm chúng sanh vô thường. Hôm nay khen ta, ngày mới chê ta, đó là vô thường. Chúng ta thức tỉnh hơn nữa và lao tu tập. Mà câu nữa chúng ta sẽ thấy cái bài kinh này mà Đức Phật ngài nói: này chư tỳ khu, hãy bình tĩnh và điềm tĩnh trước khen và chê. Là như chúng ta được nghe vô nhân kích xúc, đạo quả nan thành, không có người mà kích bác ta, không có người mà xúc phạm ta, con đường đạo quả khó mà thành công. Vô nhân kích xúc, đạo quả năng thành. Do đó cái câu đó là người xuất gia chúng ta phải học từ cái câu đó, là giữa khen và chế là chúng ta phải đứng ở giữa lằn ranh giới đó. Có người kích bác ta, đó là thầy của ta. Mã nhân thị giáo nhân, mắng người tức là dạy người, càng mắng bao nhiêu là càng uốn đúc cái tâm trí của ta trỗi lên nữa, và chúng ta gắng mà tu hơn nữa. Xưa kia Đức Phật ngài nói với chư tỳ khưu: nếu không có Đề Bà Đạt Đa, không có Như Lai ngày hôm nay. Đề Bà Đắc Đa chạy chậm hơn Đức Phật, Đức Phật chạy nhanh hơn. Đức Phật đến chánh đẳng chánh giác, mà Đề Bà Đắc Đa rớt vô gián địa ngục. Chúng ta cũng vậy. Với bài kinh Pamachala, đời sống phạm hạnh là người xuất gia phải sống với trạng thái điềm tĩnh dứt khen và chê, vô nhân kích xúc, đạo quả đang thành. Chúng ta phải nhớ cái bài kinh đó trước. Dứt khen không có làm chúng ta nao núng, chê không làm chúng ta buồn ủi lo lắng. Cái đó là thế gian pháp Lokiya Dhamma. Chính do đó đó, chúng ta sẽ thấy cái bài kinh đầu tiên, nội dung chính đầu tiên, Đức Phật ngài dạy hãy điềm tĩnh khen và chê. Chư tỳ khưu nghe, hai thầy trò Ambalatika đi đằng sau lưng Sacchanya chỉ kích công kích Đức Phật và khen ngợi Đức Phật. Chư tỳ khưu nao núng với cái hoàn cảnh Đức Phật, hay là nao núng với hoàn cảnh mà chư tỳ khưu được nghe. Đại Đức Xá Lợi Phất một hôm đi bát khất thực, một chàng thanh niên lấy cây gậy đánh sau lưng Đại Đức Xá Lợi Phất. Tất cả dân làng đều thấy phẫn uất, cầm gậy ra đồ đánh chết anh chàng thanh niên này vì xúc phạm với tôn giả Xá Lợi Phất. Đại Đức Xá Lợi Phất đứng lại nghe sự ồn ào, một cái quấn thật là mạnh sau lưng ngài. Ngài ôm mình bát, ngài nghe tiếng ồn ào, ngài nhìn xung quanh tất cả hội chúng, ngài hỏi: này tất cả các quý bà con, người thanh niên này xúc phạm cho bằng đạo hay là xúc phạm với tất cả quý bà con? Thì người dân làng ở tại nơi đó nói tất cả chúng con nó không xúc phạm, nó xúc phạm tới tôn giả mà thôi, xúc phạm tới bằng đạo, bằng đạo không nao núng. Vì sao mà dân chúng lại nao núng? Thương mà chúng ta không có trí tuệ, chúng ta tạo ra nghiệp báo, có thể gì dẫn lên chúng ta đánh chết chàng thanh niên, ta phạm những nghiệp sát, cái đó thường không có trí tuệ. Mà Đại Đức Xá Lợi Phất là người hành nhẫn nại, để cho chúng ta thấy được bài học. Trước một cái nghịch cảnh chúng ta phẫn nộ lên á, chúng ta tạo ra một nghiệp, hay là chúng ta đang diệt cái nghiệp gì chúng ta đã gieo trong quá khứ, thì nay ta trả. Vì đó cái bài kinh đó chúng ta cũng thấy rõ trạng thái thế gian là như vậy. Cái nội dung thứ hai mà chúng ta được nghe là bài kinh này là ca ngợi Đức Phật về giới hạnh. Ca ngợi về giới hạnh, Đức Phật nói người mà ca ngợi với Như Lai về giới hạnh, tiểu giới, trung giới và đại giới là những hàng vô văn phàm phu nghĩ tới như vậy và ca ngợi đời sống trong sạch của Đức Phật mà thôi. Nhưng mà bậc thiện trí hay là bậc Pandita là những bậc thiền triết, họ sẽ tán thán Đức Phật bởi cái trí đức của ngài, chứ không phải từ nơi giới đức của ngài. Trí tuệ bởi nơi trí tuệ của ngài, chứ không phải nơi từ nơi gọi là vô văn phàm phu ca ngợi về giới hạnh của ngài. Nói tới giới luật thì chúng ta sẽ biết nó có ba loại giới mà người xuất gia và người tại gia chúng ta được biết. À, tại đây chúng ta nói tới tiểu giới là ngài đã từ bỏ và xa lánh con đường thập ác nghiệp, và ngài sống trong cuộc đời sống gọi là độc cư, tĩnh lặng, ăn giặc và thỉ dục và tri túc. Và đại giới, ngài sống cuộc đời sống chánh mạng, chân chánh và không có một sự sai chặt trong sự nuôi mạng của ngài. Thì chúng ta nói về ngày giới. Giới chúng ta có mấy nè? Có im gô không? Giới có mấy? 3, 2, 4, 5, 10, 16, 27, 45. Phẩm nè, giới chúng ta có mấy? Chúng ta có giới có 2. Giới cư sĩ và tu sĩ. Đúng không nè? Đúng không? Chị cười nó. Phải nói rõ chứ. Giới có cư sĩ và tu sĩ. Giới cư sĩ nó có 2. Giới tu sĩ, phải không nè? Giới tu sĩ nó có 2. Phải không nè? Giới cư sĩ nó có 5. Giới cư sĩ có 8. Phải không nè? Người cư sĩ nó có sa di và tỳ khưu. đúng không? Rồi, rồi chúng ta bỏ nhỏ vô này, cái ni ni vô đây nữa. À, bỏ ni ni trong đó nữa. Ha, ta bỏ nhỏ nhỏ thôi. Ha, cái ghế tu sĩ nó có ni 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 trong đó. Còn cư sĩ thì không có ni. Cư sĩ không có ni chứ cứ ý thôi. Ha, nè. Rồi, chúng ta thấy chúng ta hai, cái thành ra hai. Còn nhưng mà chung lại chúng ta có ba. Chúng ta có ba. Những cái giới này ta gọi là giới nguyện. Cái giới thứ hai ta gọi là giới ngăn ngừa. Giới thứ ba là giới sát trừ. Do đó đó chúng ta nói tới học giới, chúng ta có ba loại giới. Giới nguyện là những người cư sĩ chúng ta nguyện năm giới. Giới nguyện chúng ta nguyện tám giới, tức là giới nguyện. Người xuất gia, người tu sĩ mà chúng ta gọi là giới nguyện là chúng ta nguyện sa di giới hay tỳ khu giới, ta gọi là giới nguyện. Nhưng mà nếu mà ta nói về giới ngăn ngừa là chúng ta ngăn ngừa thập ác. Ba về thắng, bốn về lợi và ba về ý là thập ác nghiệp. Đó là giới ngăn ngừa. Còn nếu mà nói về giới sát trừ là hàng thánh nhân, phàm phu như chúng ta không có làm. Do đó hôm nay chúng ta chỉ có hai loại giới, người xuất gia và người tại gia. Chúng ta có hai loại giới, giới nguyện và giới ngăn ngừa. Chúng ta không làm ngăn ngừa, không làm thập ác nghiệp hay là 10 điều ác, ba về thân, bốn về lợi, ba về ý là giới ngăn ngừa. Còn ngoài ra chúng ta đang họ thì giới nguyện. Tuy nhiên ai cấm mình quên, do đó thọ trì giới vẫn phạm biệt đức giới. Đức giới, hỏng giới, hư giới, hoại giới, lấm đấm giới, chúng ta phải nắm rõ ở trong. Mấy cô cười. Lấm đấm giới là có rõ nằm trong Bút Thá Vô Xá, Visuti Mắc Ngã. Ngài Bút Thá Vô Xá là ngài giác âm, ngài nói trong thanh tịnh đạo. Do đó, đó chúng ta sẽ thấy lấm đấm giới, rồi loan lộ giới, đức giới từng khúc giới có rõ hết. Chúng ta nắm trong đó. Cái bài kinh đó, thanh tịnh đạo đó, hôm qua, hôm kia, sư đã đưa cho Thượng tọa Thích Nghiêm Đạt hai bộ kinh, hai bộ băng đĩa dày như thế này nè, một bộ dày như thế này nè, một bộ về trường bộ đem xuống tới đây rồi, một bộ thứ hai là thanh tịnh đạo, định thanh tịnh đạo và giới thanh tịnh đạo đem xuống đây rồi, đưa cho Thượng tọa Nguyên Đạt và quý tăng, quý ni, quý Phật tử có bổn phận lại hỏi Thượng tọa Nguyên Đạt. Chúng ta sẽ được hai bộ đó, giới thanh tịnh, định thanh tịnh và trường bộ kinh. Có hai bộ đĩa DVD đã đem xuống đây rồi, nhưng mà đợi Thượng tọa in ra thì chúng ta sẽ phát ra được đó. Do đó đó thì những cái loại giới đó, những cái loại giới mà chúng ta đang nguyện đây là cái giới ngăn ngừa và giới nguyện. Giới nguyện chúng ta đức, chúng ta sám hối, ta xin giới lại được. Giới ngăn ngừa chúng ta bị đức á, chúng ta phải sám hối mà chối chừa cãi và không tái phạm, giới ngăn ngừa. Còn giới sát trừ là chúng ta sẽ luôn luôn phải giữ ba điều mà chúng ta không có được đức, là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đó gọi là giới sát trừ mà chỉ dành bậc thánh nhân, chúng ta chưa có điều kiện đó. Do đó đó thì ở đây chúng ta sẽ thấy, nếu mà ca ngợi Đức Phật ngài là trong sạch về giới hạnh, thật sự không đúng như vậy. Đức Phật nói với Như Lai phải nói với trí tuệ của Như Lai, chứ không phải vấn đề ca ngợi về giới đức của ngài. Ngài không còn có trạng thái vi phạm về đề ngữ, ngài không còn trạng thái vi phạm về nghiệp, và ngài nuôi mạng của ngài một cách trong sạch. Đối với chúng ta, nếu như người xuất gia thì chúng ta sẽ thấy ta cũng có như vậy. Sách chá qua đi là lời nói của chân thật, ta gọi là chân ngôn. Sách chá kia nhá là hành động chân thật, ta gọi là chánh hạnh, nằm trong chánh ngữ và chánh nghiệp. Và đối với đời sống chánh mạng của người xuất gia là người xuất gia không có nằm ở trong 22 pháp tà mạng, ta mới có chánh mạng. Không có bối, không có sao, không có chỉ ký, không có tự duy. Do đó đó thì chúng ta sẽ có cái những pháp đó ta gọi là chánh mạng. Nó có 22 pháp tà mạng. Nếu ta đọc kỹ về 22 pháp tà mạng thì chúng ta sẽ có cái đời sống chánh mạng. Và đối với Đức Phật, Ngài không còn ảnh hưởng chi cả với ba trường hợp này. Cũng như người cư sĩ tại gia, nói tới bát chánh đạo thì chúng ta sẽ thấy chánh mạng của người cư sĩ tại gia là năm nghề nuôi mạng chân chánh. Có năm nghề nuôi mạng chân chánh. Thứ nhất là gì? Không có bán vũ khí. Không có bán vũ khí. Thứ hai, không có bán thuốc độc. Thứ ba, không có bán chất sai. Thứ tư, không có buôn bán nô lệ. Thứ năm là không buôn sanh bán tử. Buôn sanh mà bán tử, giống như mua gà sống mà bán gà chết. Ui, Phật tử có không? Cái đó họ Phật tử thôi, chứ không phải họ người xuất gia. Do đó năm điều này nuôi mạng chân chánh, người cư sĩ tại gia chúng ta không có lọt vô trong đề này. Không buôn bán vũ khí, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán chất sai, không buôn bán nô lệ, và không buôn sanh bán tử. Lần đó chúng ta có chánh mạng. Như đó đó, khen ngợi như Đức Phật Ngài thì phải khen ngợi cho đúng, là phải khen mà trí tuệ Đức Phật. Nói tới trí tuệ Đức Phật thù thắng, không có so sánh được. Mà chúng ta phải nói là trí tuệ của Ngài là bất khả tư nghi, trí tuệ của Ngài là vô lượng. Hôm nay chúng ta học pháp môn Đức Phật 84.000 pháp môn mà chúng ta xuyên suốt thuộc lòng đi nữa đó, thì chúng ta cũng thấy rằng đó chỉ là số lá trong tay của Như Lai mà thôi. Mà số lá mà như đây trong rừng á, mới là trí tuệ Đức Phật Ngài còn ở đó. Ngài nói với chúng ta ngày hôm nay 84.000 pháp môn, có khi chúng ta học cả một đời chúng ta chưa hết được đó, mà chỉ là số lá cây trong tay của Ngài mà thôi. Còn cái chữ hiểu biết của Ngài như lá cây trong rừng thì thôi, chúng ta không đo được nữa. Bất khả tư nghi, tiếng Bali gọi là Achintaya, không thể nào đo được cái trí tuệ của Đức Phật như vậy. Một cái điều mà chúng ta có thể nói mà chúng ta phải thấy là thâm phục, như trường hợp như sư đây, sư đọc kinh trong đi ra cái giá hay đọc trong bà Tam Tạng kinh điển đó, thì thấy Đức Phật Ngài có một cái trí tuệ mình không thể nào mà so sánh được. Như chúng ta thấy đấy này nè, có cái bao giờ là lửa nó ở chung với nước không? Không trả lời nữa à. Có bao giờ lửa nó ở chung với nước không? Ở được không? Lửa không ở dưới nước phải không nè? Thế thì tại sao tứ đại chúng ta đắc nước lửa gió chung nhau một khối? Trí tuệ Đức Phật đã tìm ra. Thế thì là bất tương ứng. Đã là bất tương ứng, hoại diệt tứ đại chúng ta chắc chắn sẽ bị hoại. Ngài đã thấy rõ như vậy. Đắc nước lửa gió nằm chung một cell, một cái tế bào luôn luôn có đắc nước lửa gió. Mà Ngài đã nói rõ như vậy, mà xưa nay chưa ai dám nói, mà khoa học không bao giờ dám nói là nước đi chung với lửa. Hẳn nè, chúng ta thấy đi trí tuệ Đức Phật rõ ràng như vậy. Mà khi mà Ngài đã nói như vậy đó, thì chúng ta phải hỏi tiếp Đức Phật. Chúng ta sẽ thấy khi chúng ta học kinh Đức Phật, ta đọc kinh Đức Phật, chúng ta không thể nào chúng ta đọc kinh Đức Phật để mà ta hiểu cái nghĩa Đức Phật, mà ta phải hiểu là cái ý nghĩa gì mà Đức Phật muốn nói cái bài kinh này, chứ không phải hiểu nghĩa lời Đức Phật nói. Đối với chúng ta mà học pháp kinh như vậy đó, là chúng ta đứng bên ngoài trong sự hiểu biết về trí tuệ Đức Phật. Chúng ta phải đứng vào trong Đức Phật. Khi mà Đức Phật nói câu nói đó là mình phải hiểu ý nghĩa gì mà Ngài muốn nói, chứ không phải chúng ta hiểu lời Ngài đang nói. Cái đó mới là giá trị. Chính do đó đó, khi ta nói nhân sanh khổ đau, chúng ta biết tanh hà. Nếu ta nói với tập đế là khổ đau do nơi từ nơi ái dục, là khổ đế mà có do nơi tập đế mà có. Tập đế mà có, ái dục mà có, sinh ra khổ đau. Thế thì tam tướng vô thường khổ đau vô ngã, ta tìm ra được nguyên nhân. Thứ nhất là khổ đau sanh từ nơi ái dục. Thế thì nguyên nhân nào sanh vô thường? Nguyên nhân nào sanh vô ngã? Mà xuyên suốt 84.000 pháp môn chúng ta đọc qua, không có nghe nói tới. Thế thì ta tìm ra đâu con đường mà vô thường mà chúng ta tìm ra? Thế nào tìm đâu cái con đường mà vô ngã để ta diệt ngã mạng này, chúng ta chứng đắc A-la-hán vô sanh? Một nan giải, một nan đề. Ta phải tìm tới đó. Như thế thì khi chúng ta thấy tất cả mọi pháp sanh lên do có duyên sanh duyên khởi, chính đó là nhân sanh vô ngã. Cái pháp nào là nó có tính chất sanh diệt liên tục và không ngừng nghỉ, bởi một mảnh lực duyên Anantara là vô gián duyên và Samanantara đẳng vô gián duyên, đó là vô thường, nhân sanh ra vô thường. Nhưng mà hôm nay chúng ta không có người nào hỏi tới. Ngày hôm nay ta đọc kinh văn ở lại, qua lại, mà chúng ta không có đặt cái câu hỏi nhân nào sanh ra vô thường, nhân nào sanh ra khổ đau, nhân nào sanh ra vô ngã. Mà chúng ta phải biết rằng là thế gian này chúng ta bị chi phối tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã một cách rất là bất lực, và không có một cái trạng thái chống cự được nó. Ta tìm cái đó mới thấy được trí tuệ Đức Phật. Ta tìm nơi đó ta mới thấy được sự giác ngộ của Đức Phật. Ta tìm nơi đó ta mới có sự giác ngộ của mình như con của Đức Phật. Con nhà Tông hồng giống lòng. Hay cái lớp này. Chúng ta phải giống móng mới được, không giống giống cánh đâu. Vậy đó đó, chúng ta phải học cái như vậy đó, thì chúng ta mới thầm phục cái trí tuệ của Đức Phật như vậy. Chúng ta không khen Đức Phật này thù thắng. Đức Phật này biết hết, người nào tới ngài không cần hổ tên, ngài nói ngài tên danh vách. Cái đó không phải pháp mà ngài nói ra, trí tuệ ngài muốn đặt xuống, ý nghĩa ngài muốn diễn giải, và lợi ích cái gì cho chúng ta nắm bắt. Chúng ta phải nắm cái tại đó, đó là trí tuệ của Đức Phật, chứ không phải chúng ta nghe kinh một cách vinh vách như vậy. Đó là chúng ta mới nói Đức Phật ngài nói trong bài kinh Phạm Mát Cha Lá, thù thắng cho người bậc hiền triết hay đại trí thấy được trí tuệ của Như Lai. Quý Tăng, quý Ni, quý tôi hiểu không? Chúng ta đo được trí tuệ người này với người kia được không? Không, là vì ta không có trí tuệ đo với họ. Nếu mà ta đo được với họ thì ta có trí tuệ như họ không? Có. Ta muốn hiểu được trí tuệ Đức Phật thì ta phải hiểu ý của Đức Phật, thì ta mới hiểu được trí tuệ Đức Phật. Chúng ta đọc kinh là như vậy. Chúng ta đọc kinh là như vậy. Chúng ta học kinh là như vậy. Chúng ta không thể nào chúng ta y cứ y nghĩa, y văn y cú, không phải như vậy. Phải thấu rõ ba tít sam phi đa, tứ vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải, lý vô ngại giải và biện vô ngại giải, tứ tuệ phân tích. Chúng ta phải xuyên suốt như vậy thì ta mới thấy được trí tuệ của Đức Phật. Còn không, Đức Phật nói khen Như Lai về giới đức trong sạch là hàng vô văn phàm phu mà thôi. Chúng ta thấy rõ như vậy, hiểu không? Xa thú, xa thú, chúng ta phải xa thú. Nhân sinh vô thường, nhìn thấy sự sanh diệt của tâm thức, chúng ta thấy nhân sinh vô thường, nhìn thấy các pháp được duyên khởi vào tạo sanh, thì nhìn thấy nhân sinh vô ngã. Nghe chưa? Do đó chưa có vị nào mà hỏi ta nhân nào sanh vô thường, nhân nào sanh vô ngã, mà chúng ta vẫn biết rằng nhân sanh khổ đau là do nơi ai anh tanh hà là ái dục nằm trong tứ đế. Một cái điều đó chúng ta càng nắm bắt. Kịch chứ. Như vậy thì đối với người vô văn phàm phu, Đức Phật ngài nói chỉ khen ngợi Như Lai sẽ trong sạch mà thôi. Như vậy Tăng Vì Ni, chúng ta học cái bài Phâm Mát Cha Lá này, người nào khen các quý Tăng quý Ni, ồ ông thầy này thuyết rất là trong sạch, ông thầy này tốt vô cùng, đồng tiền gớt xuống không lượng, ông này hay lắm. Cái đó là như thế nào? Vô văn phàm phu khen ta mà thôi. Trí tuệ chúng ta phải nói tới, không nói tới sự giới hạnh của ta mà thôi, không có đủ để mà ca ngợi ta được. Hiểu chưa? Tăng Vì Ni hiểu không? Giới hạnh, giới đức của Tăng Vì Ni đằng cần phải có. Giới hạnh, giới đức Tăng Vì Ni phải đặt là hàng đầu. Giới nhân sanh định và tuệ, giới tồn và Phật giáo còn tồn tại. Nhưng mà đầu sâu hơn nữa là phải trí tuệ, diệt màng vô minh, thì chúng ta phải nắm là hàng đầu để chúng ta phải giải đáp được tất cả mọi vấn đề. Giới chúng ta giữ giới mà chúng ta không có trí tuệ, ta có bị đứt giới không? Giới không có trí tuệ mà không bị đứt giới. Do đó đó chúng ta phải cẩn thận, cái chưa? Rồi, do đó đó khi chúng ta phải lấy trí tuệ lên hàng đầu, duy tuệ. Trí tuệ làm sự nghiệp phải không nào? Nếu như ta nói duy tuệ thì nghiệp, thì Tăng Vì Ni quý Phật tử chúng ta nói là lấy trí tuệ để làm sự nghiệp, đúng không? Rồi chúng ta đặt ra câu chuyện nghĩa này. Duy tuệ thị nghiệp, chúng ta đặt là chỉ có trí tuệ làm sự nghiệp. Nhưng mà trí thị này chúng ta có thể là gì? Thấy, xem, coi. Lấy trí tuệ để mình sanh thêm nghiệp báo của mình. Phạm nè, chúng ta sẽ thấy, chúng ta phải lấy trí tuệ để xem coi nghiệp báo của mình, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nghiệp quá khứ, nghiệp tại, nghiệp vị lai. Một Phật tử đến hỏi với sư, ta tu như vậy ta biết ngày nào ta đắc đạo quả không? Người Phật tử đến hỏi với sư vậy đó. Bạch sư, con tu, con biết chừng nào con biết đắc đạo quả không? Sư nó biết chứ. Làm sao biết? Anh ăn no anh biết à? Anh ăn no anh biết. Anh chưa biết. No rồi mới biết. Biết rồi nó muộn rồi. Hãy lấy trí tuệ giải quyết. Nghe chưa nè? Vì đó đó, thì chúng ta sẽ thấy có một số người họ hỏi như vậy đó. Thì chúng ta thấy là thương họ không? Thương, thương mình, đừng thương họ. Càng thức tỉnh hơn nữa, vì còn nhiều chúng sanh như vậy, ta cần lo tu tập để độ chúng sanh đó. Cái kịp không? Thấy chúng sanh như vậy, càng thương mình nữa, thương lo. Để mà đành thành đạo quả sớm, để mà độ lại chúng sanh. Cái chứ nè, good chứ? Rồi, chú nhân phàm phu ca ngợi Đức Phật về giới. Đức Phật đã hồng trí tuệ của Như Lai. Tứ đại, chúng ta là ngạc nhiên, đất nước lửa gió nằm trong con người ta. Đức Phật đã rõ, đó là trí tuệ Đức Phật dạt cho chúng ta thấy là gì? Một cái sự bất công, một sự nổ loạn, một sự chống phá, một sự kình cãi, luôn luôn nó có trong con người chúng ta, thì không còn nói thế gian bên ngoài nữa. Chúng ta phải giải quyết mình trước ra. Người với người kình cãi, tại sao chúng ta thấy con người chúng ta đang kình cãi, đất nước lửa gió trong con người ta đã? Phải không nè? Trí tuệ Đức Phật tại nơi đó. Và thứ ba, điều thứ ba chính, thứ ba là chi nè? Hả? Nói tới tiêu chí. Đọc bài giáo hóa không biết được ha. Tà kiến. Tà kiến là nội dung thứ ba, chính yếu. Nói tới tà kiến là thấy sai, chấp lầm, hay ta gọi là tà thuyết. Một số người lúc bây giờ ở thời kỳ Đức Phật, lúc bây giờ theo Bà La Môn đạo hay là Bà La Môn giáo đó, thì lúc đó nó có những cái tà thuyết. Mà tà thuyết chúng ta gom lại, chúng ta bắt đầu gom lại. Tà là thấy sai chấp lầm, tà là sai, kiến là thấy sai chấp lầm. Tà kiến nó có 62 tà thuyết, đó là do Đức Phật ngài tổng hợp lại. Tuy nhiên chúng ta đi theo tự, tà kiến nó có một là thấy sai chấp lầm là thấy một là một. Tà kiến có hai là chấp vô thường kiến và chấp vô đoạn kiến. Chấp có hay là chấp không? Có một số người họ luôn luôn họ chấp có. Sau khi chết, con người trở lại làm người như thường là chấp thường kiến. Sau khi chết, thân người nữ trở lại thân người nữ như thường, thường kiến. Sau khi chết, người nam trở lại người nam, thường kiến. Sau khi chết, con người sẽ rớt xuống địa ngục, đó là thường kiến. Còn có một số người còn nói rằng là sau khi chết không có gì cả, không có tội và phước, không có mẹ và cha, không có phước báo hay là đau khổ gì cả, đó là đoạn kiến. Hai vị bạn tỳ khu với nhau tu tập, hai người ở hai đầu ranh của một cái khu rừng già. Người ở khu rừng già bên đây, người đầu ranh ở khu rừng già bên đây. Hai người hãy ước với nhau, cứ ngày 15 trăng tròn á thì ông nổi lửa lên cho tôi biết là ông còn sống. Bên kia ông nổi lửa cho tôi biết là ông còn sống. Hai bên ngó qua ngọn khói lớn lên á, bạn ta còn sống. Bên này ngó qua bên kia, bạn ta còn sống. Ngày nào sư về với chi nha đó, sư nổ lửa lên đây, quý tăng ấy là nhìn lên thấy khói đó. Ông sư đã còn sống. mình quy ước với nhau thôi. Nhưng một hôm quý vị tỳ khu đây nổ lửa lên, lửa cháy đùng đùng, bên kia ông thấy lên. Rồi ông đi rồi. Nhưng mà lời hẹn ước thứ hai là ông đi đâu, ông nhớ cho tôi biết ông đi đâu, để tôi biết tôi đi theo với. Không nè. Mà đợi hoài không có, không thấy ông ta trở về, không thấy ông thấy tới ông báo cho mình, nằm mộng không thấy nữa, nằm ngủ không thấy nữa, hiện ma ra không thấy nữa. Ông ta buồn quá, nó thôi thế gian này còn chi mà tin nữa,
Chết là hết, không có thấy trở lại.
Vì mình tu làm chi? Thì đó, ông ta xuống tinh thần giả đại. Câu chuyện bên kia nó chạy 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 ra. Ông kia sau khi một thời gian tu tinh tấn, sau khi thân hoại mạng chung, ông ta sanh về cung trời đau lợi. Một ngày một đêm ở cung trời đau lợi là 100 năm. Ông ta giờ lên nhìn thấy thiên cung, ô đẹp quá, đẹp quá, sức đẹp. Trời ơi, cái gì cũng đẹp hết, ánh sáng trói ngời, thân sắc cũng màu trắng ngời, y áo cũng trắng ngời, ánh sáng. Ồ, ta sẽ báo cho bạn ta biết, ta đi tận hưởng một ngày xong ta báo. 100 năm trở lại gặp người, người bạn hiền. Ông kia đi bắn muối mắt rồi. Một ngày một đêm ở trên cung trời đau lợi là 100 năm của nhân loại. Vì bạn hiền này đi dạo hết thiên cung đúng một ngày một đêm. Nhớ tới bạn mình không? Mình phải xuống nói cho bạn mình biết. Trở lại thì ông kia đi bắn muối rồi. Thầy chúc đồ thầy nói vậy đó. Nên đó họ ngớ ra là gì? Không có gì cả. Không có gì cả. Không có phước, có tội, không có người tái tục, không có người trở lại. Thôi tu làm chi, hồi buồn lắm, thôi tu nè. Quý tăng, quý ni có trường hợp đó không? Ngày nào mà ngó qua cõi kìa trời, vừa chi nha không thấy khó lên. Rồi, ổng đi mất tiêu, không thấy trở lại. Thôi, không tu nữa đâu. Mà nè, có làm gì đấy không? Không, tu tiếp. Do đó, nó tà kiến, thấy sai, chấp lầm. Là như vậy đó, chấp có, chấp không. Có những người họ nói sanh trở lại làm người, có chắc không? Chưa chắc. Có người đó nó chết nó sanh xuống làm địa ngục, có chắc không? Chưa chắc. Một hôm xưa kia, lúc mà xưa còn ở bên Việt Nam, quý đại chúng nghe, thường thường ấy, hồi lúc đó là nghèo khổ, ta hay bán xăng dạo biết không? Nó bán mấy cái bình cái chai chai xăng đó, chai nước suối Vĩnh Hảo nó đổ vô, trong lít đổ nó bán đó, thì nó giống như tủ thuốc lá nữa. Cái lại hỏi mua cái chai xăng đổ, tại anh Phật tử trả sẽ đi giảm dài, cái đi đổ xăng. Thì đằng sau nó, cái nhà nó có tiếng kèn đồn, e o e o e o e o e. Nghe đồn kèn, o e o e là biết rồi. Quý tăng quý ni biết không? Biết lá đám gì? À, hay ghê không? Ha, hay ghê lắm, cái này là nghề rồi đó. Nhưng mà từ từ, chưa giỏi khen. Cái, nhưng mà sư thì sư lúc nào cũng vậy đó, học kinh Phật là phải hiểu ý Đức Phật, chứ không phải lời kinh Đức Phật. Cái sư mới hỏi, này thưa cô, cái cô bán xăng, này thưa cô, cái gì o e o e đó? Cái cô mới nói chứ, đám ma đó thầy. Cái sư nói, thầy cô hay thiệt nha. Cô thiệt hay à. Cái cô mới nói chứ, chả sao thầy khen con. Cô biết người ta chết thành ma ha. Sư tu cỏ này, sư chưa biết tu người ta chết thành ma đó. Cái đó là đám tán, đám tàn, mà sao nói là đám ma. Khi nào mình thấy gọi họ ma mới nói đám ma chứ. Thầy cô thiệt hay à. Vậy thì bữa nay hồi nãy mấy cô nói gọi là gì? Đám tàn, trời sửa lời rồi. Trời ơi, nãy mới nghe rõ ràng đánh ma, bây giờ sửa lại rồi. Lẹ, hết sức là lẹ. Hay quá, cái lớp này thiệt là hay. Chúng ta không có biết điều đó là ra sao, sao ta gọi là ma. Thẳng nè, đám tán, đám tàn, đám chia lìa, tan tóc, người sống, người chết, người ra đi, chứ đâu biết đó là ma đâu. Còn nói quỷ nữa. Trời ơi, và đó, chúng ta phải ngừa phòng. Khi ta nói cái đó như vậy đó là chúng ta có khi ta kẹt. Tại vì làm sao đầu óc con người ta cứ chết là thành ma hết à. Nghe nè, đám tan thôi, tán, chia lìa. Nên cái cô bên này sửa lẹ lắm thành đám tan rồi, hết thành ma. Và đó, chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Tại vì chúng ta không biết á, chúng ta cứ chấp vô chết là thành ma. Nghe nè, không phải. Chết có khi thành trời chứ thiên. Có khi xuống bốn đường ác đạo. Thế khi trở lại làm người trong ba thai bào của người mẹ khác vẫn phải có như thường. Đó là tà kiến, thấy sai. Lúc đó nó chúng ta bị dính vô trong sự sai chấp lầm. Nó có thứ ba loại tà kiến nữa là vô nhân, vô hữu, vô hành. Tức là ta tạo tác hành động gì cũng không có tội. Có như vậy cũng như không. Có cha, có mẹ cũng như không. Có phước, có tội cũng như không. Vô nhân, không có nguyên nhân sanh ra, bác bỏ lý nhân quả, bác bỏ lý nhân quả. Không tin có nhân, có quả, gọi là vô nhân kiến. Còn tất cả phước và tội đều là không có gì cả, gọi là vô hữu kiến. Vô hành kiến, ta làm việc thiện hay làm việc bất thiện, chẳng có kết quả, có lợi ích gì cả, là vô hành kiến. Người ta làm cho ta đều lợi ích, ta cũng không có đón nhận được lợi ích đó.
người ta làm việc thiện, hồi hướng phước báo cho ông bà cha mẹ chúng ta, người đó không có đón nhận được. Chia quả phước cho người đang tài tiền cũng không đón nhận kia được. Vô hành kiến. Do đó đó, những tà kiến sai lầm này đã đặt ở trong 62 tà thuyết mà Đức Phật ngài nói rằng phe luật sư ngoại đạo đã dùng những lời nói đó đó để mà nói hết tất cả dân chúng lúc bây giờ thời kỳ tại nơi đó là nước Ấn Độ. Sai lầm mà cho tới ngày hôm nay không riêng về đất nước Ấn Độ mà trên toàn thế giới vẫn còn có những cái tri kiến lực lạc sai lầm như vậy. Cho tới ngày hôm nay nếu như ta không đọc rõ về bài kinh này thì chúng ta không biết được 62 tà kiến gom lại là thường kiến hay đoạn kiến, vô nhân kiến, vô hành kiến. Chung lại chúng ta sẽ thấy có tất cả hai loại tà kiến hiện tại và tà kiến vị lai. Tất cả con người chúng ta vì thấy sai mà chấp lầm mà thôi. Chính do đó đó, cái nội dung chính thứ ba mà chúng ta được học qua đây là gì? Về tà thuyết. Còn sau cái bài cái nội dung thứ chín, thứ tư là gì nè? Hả? Nguyên nhân sanh cái tà kiến. Đó là nội dung chính thứ tư của bài kinh Phạm Vọng. Nguyên nhân sanh cái tà kiến là gì? Do nơi tham ái. Do nơi tham ái của con người mà sanh ra tà kiến. Tham ái của con người là dính mắc vào trong những cái gì mà họ đang nghĩ tới, họ đang thấy tới, do đó gọi là tham ái. Tham ái của con người luôn luôn giữ lấy mà không buông bỏ. Nặng hơn nữa ta gọi là gì? Chấp thủ, upadana. Tham ái, chúng ta nói tới tham ái, nó tới tứ thủ. Chúng ta có bốn cái loại chấp giữ nè. Tứ thủ, upadana. Chúng ta có tứ thủ, chúng ta có bốn cái loại chấp giữ cứng nhắc, bốn cái loại chấp giữ cứng nhắc mà không buông bỏ. Thứ nhất là gì? Dục thủ. Thứ hai là kiến thủ. Thứ ba là giới cấm thủ. Thứ tư, ngã chấp thủ. Bốn cái loại này là chúng ta gọi là tứ thủ. Bốn loại này ta gọi là tứ thủ. Chấp cứng vào đó mà không buông bỏ. Ta chấp cứng vào trong cái ngũ dục sắc thinh hương vị xúc, đó là của tôi, của ta, không có buông ra, ta gọi là dục thủ. Chấp cứng thay lầm về thường kiến và đoạn kiến, chấp có và chấp không, ta gọi là kiến thủ. Và chấp vào giới cấm thủ là chấp những sai chặt về giới và không có đúng như lực của Đức Phật ngài đặt ra, gọi là giới cấm thủ. Chấp một cách sai lầm về tôi ta, bản ngã này, một cách ngã mạn, do đó là ngã chấp thủ. Có một vị tỳ khưu, họ thông suốt về tâm tạng, họ đến với một cái hội chùa, một cái ngôi chùa có chư tăng tỳ khưu đông lắm. Ngài bị tỳ khưu đó, tới nơi đó đó, họ thấy cái sinh hoạt của hội chúng tăng nó như thế này. Là sau khi mỗi bữa ăn cơm xong, thì tất cả chư tăng tỳ khưu ở trong nơi hội chúng tăng đó đều cầm bình bát. Ăn xong rồi, ăn hết sạch sẽ hết rồi, cầm bình bát vô lên trời, để xuống. Cái vị khách tăng này mới thấy, ông ta là khách tăng, ông ta phải làm giống như nhau. Ông ta cũng bình bát, vỗ lên trời, ông hạ xuống. Ông suy nghĩ, ngày mai trở lại ăn cơm lần nữa, thì tất cả họ chúng tăng ăn cơm xong, cầm bình bát, vỗ lên rồi hạ xuống. Ông ta suy nghĩ, không có thấy trong tạng luật nói như điều nào mà ăn xong cầm bát vỗ lên trời, ngó cái đái bát còn hạ xuống. Là cái này là cái lần thứ ba, ngày thứ ba ăn cơm xong cũng vậy, vô lên trời ngó xong rồi hạ xuống. Kỳ lần thứ ba nhất qua tam nhìn không được nữa. Thưa các quý ngài, dừng lại, các quý ngài làm cái gì mà vô lên bát rồi hạ xuống ba ngày vậy đó? Cái đó là luật á. Luật nào, tạng nào, điều nào, phẩm nào, chương nào mà Đức Phật ngài nói ăn xong giơ bát lên ngó cái đáy bát rồi đặt xuống, nói cho tôi biết, thưa quý ngài cho chỉ dạy cho. Thì các cái tỳ khưu đó, kể cả vị trụ trì, đều ú ớ không trả lời được, không biết, mà chỉ có biết một điều, bắt đầu là nói sự thật ra. Hồi quá khứ có một vị trụ trì là sư phụ chúng tôi ăn bát xong giơ lên hạ xuống, giờ tôi không biết ông nói cái gì, nó không biết ông nói, ông im, Rồi bây giờ ông đi rồi, đi đi bán muối đó, ông đi mất rồi. Giờ đó đó, bây giờ không có ra lời hỏi, bây giờ cứ phải làm theo chứ không sợ phạm tội. À, vậy được, xin quý ngài cho tôi coi cái bát của vị tỳ khu đó như thế nào, tại vì vẫn còn để lại di vật. Cầm cái bát lên, dỡ lên, cái bát nó lủng một lỗ, nhưng mà nó chưa lớn bằng cái hạt gạo xuyên qua cái lỗ đó đó. Nếu mà xuyên qua hạt gạo đó đó thì phạm ưng xả đó chị. Do đó đó, ông canh cho nó bự, ông mới đi hàng, ông mới dỡ lên coi chưa ta còn giữ được là hạ xuống. Cả chùa ông mình bác dỡ lên ngó xuống hạ xuống ở đây, cái bác mình còn nguyên không có lủng cái nào hết, cũng mở lên hạ xuống hà. Cái đó là giới, nhớ cấm thụ đó, nghe kẹp hám. Trời đất ơi, khổ ghê. Do đó đó, nguyên nhân là do từ nơi tham, tham ái, dính mắt. Theo đó mà không hỏi, không tìm tại sao, lý do, mà cứ do làm ù ù chạy theo. Không nè, do đó đó quý ta cũng phải cẩn thận. Kỳ sao mà quý ta quý ni mà thấy sư cầm mình bác dở lên đó, có dở lên theo không? Không, cái bác đâu có lủng đâu mà dở. Cẩn thận, quan trọng vô cùng. Do đó là nguyên nhân là tham ái, chính mắt, không có còn chịu. Có một số cái tăng quý ni, không sư không nói tới Phật tử đâu, Phật tử là thù thắng rồi, không có sao đâu, không dám đụng tới đâu. Tụi tăng ni, có nhiều cái tăng ni đó, kính trọng vị thầy, kính trọng vị sư phụ, kính trọng một cách rất là đáng kính, không dám hỏi cái chi cả, rồi chết mang theo. Rồi từ đó làm sao mà cứ làm ù theo như vậy. Do đó đó, cái gì chúng ta không biết, phải thưa, phải hỏi, phải vấn câu hỏi để mà biết câu trả lời, chứ không thể nào bỏ qua được cả. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Rồi cái thứ hai, nguyên nhân sinh cái tà kiến là do chữ xúc chạm, thấy, do chữ xúc, tự nhiên nhãn thức xúc chạm với cảnh sắc gọi là xúc. Như thế thì nó có một câu chuyện, có một vị ngoại đạo ngồi dưới gốc cây ngồi thiền. Một vị ngoại đạo ngồi dưới gốc cây ngồi thiền, cạnh đó có một con bò, mà con bò này, con bò nó già và nó gần sắp chết, bò nó không còn muốn ăn, đứng nó ốm đói. Và lúc đó cái ông ngoại đạo này dòm ngó, con bò này nó hay ha, đứng yên ru mà nó không có nhích nè, mà ông đâu biết nó đang đàn già sắp chết đâu. Ngoại đạo này theo dõi nhìn kỹ, và con bò ngay lúc đó, nửa đêm giờ tí canh ba, giờ linh thiêng, nó ngã xuống cái đùng, nó xẹt ánh sáng lên, nó sanh thiên, trở về phẩm thiên, từ đó ngu hành giả. Cái gì ngoài đạo đó bắt đầu là sống theo hạnh con bò, bắt đầu đi bốn chân. Ủa sao bốn chân được, hai tay hai chân chứ, trời ơi nghe đây bốn chân thì hết hồn à. Bắt đầu đi theo con bò, ăn cỏ như con bò. Do đó Đức Phật nói đó là loại hành đạo gì, ngu hành giả. Vì sao? Vì thấy chỉ xúc, chỉ thấy mà không hiểu gì cả, không hiểu lý do, ánh sáng xẹt đâu mà xẹt, cặp mắt mình qua mắt thôi mình thấy xẹt rồi. Do đó đó là một vấn đề. Cũng như vậy, có một ngoại đạo sống gần bên con chó ngã xuống xẹt ánh sáng lên, cẩu hành giả. Còn chúng ta thì có gì? Tôm hành giả. Trời ơi, hay tao đó nữa. Trời. Có chèn cái tôm hành thành giả. Do đó đó, chúng ta chỉ có hai loại trong ngoại đạo mà chúng ta được học trong kinh: ngu hành giả và cẩu hành giả mà thôi. Chính do đó, pháp thoại hôm nay mà chúng ta được nghe cái bài kinh Phạm Vọng là nói đến đời sống phạm hạnh của người xuất gia. Đời cao, cái đời sống gọi là điềm tĩnh với sự khen và chê, đứng giữa cái trạng thái sự lưỡi lần lưỡi mói, công kích và chỉ trích. Người xuất gia phải vững vững tay lái tay chèo để tiếp tục đi lên con đường đạo hạnh xuyên suốt, và ngài viên mãn đắc đạo quả, giải thoát niết bàn, không bị lung lay trước ngọn đèn khen và chê của chúng sanh. Thứ hai, khi chúng ta nói tới con đường mà tu tập, chúng ta không có thể nào dừng lại con đường giới hạnh mà thôi. Chúng ta còn phải đi tới định và tuệ. Và do đó Tam Vô La Hợp, người xuất gia đặt lên đó là hàng đầu, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Và thù thắng hơn nữa là chúng ta phải thấy rằng là gì? Nhìn vào trí tuệ Đức Phật mà chúng ta phải noi theo. Con đường mà Đức Phật Ngài nói những gì để lại trong kinh điển hôm nay, chúng ta không thể nào đọc thoáng qua mà chúng ta nói rằng ta đã hiểu kinh, hiểu nghĩa kinh. Mà chúng ta còn phải hiểu là nguyên nhân nào, tác ý nào, ý nghĩa nào và ngầm mục đích nào Đức Phật Ngài nói bài kinh này. Chúng ta còn phải đào sâu vấn đề đó hơn nữa, chứ không phải chúng ta y kinh, nghĩa kinh, lý kinh và hiểu kinh như vậy được. Đó là Đức Phật Ngài muốn nói cái bài kinh này với cái trạng thái ca tụng giới hạnh của Đức Phật, chỉ để dành cho hàng phu văn phàm phu, và đối với trí tuệ chỉ có những bậc trí tuệ hiểu biết mà thôi. Chúng ta là con cái đấng giác ngộ, chúng ta sẽ lấy trí tuệ là hàng đầu, và chính trí tuệ đó dạt màn vô minh, đưa chúng ta trở nên một sự thánh nhân xuyên suốt trong thế gian tam giới này. Và chúng ta phải noi theo trí tuệ của Đức Phật là cái bài kinh chứng nghĩa thứ hai. Thấy sai chấp lầm, có người chúng ta thấy sai chấp lầm do bởi chi kiến, mà chi kiến gọi bởi chúng ta chưa đủ trí tuệ. Chúng ta có đủ trí tuệ, chúng ta dẹt màn vô minh, chúng ta không còn tà kiến thấy sai chấp lầm. Nguyên nhân sinh khởi từ chấp lầm này đấy là do tự nơi sự tham ái, mà họ không thấy được rõ các pháp hữu vi đều có tính chất sanh diệt. Khi pháp nào nó đến với chúng ta còn trong tam giới, tiếng Pali gọi là sankhara, sankhara ta gọi là pháp hữu vi, pháp hữu vi ta gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là chúng ta thấy chữ hữu là có, vi là tạo tác, tạo tác hay là hành động. Do vậy thì pháp nào nó còn tạo tác ra, pháp nào còn hành động ra thì chúng ta gọi là pháp hữu vi. Anicca, anicca vata sankhara upadavaya thammino upacitta niruccanti te sambhupa sammo sukho. Chư hành vô thừa thường, thị sanh diệt diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tính chất sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Anicca sankhara, chúng ta phải thấy rõ. Như vậy thì khi chúng ta nắm được pháp hữu vi là pháp nào có tính chất sanh, pháp nào có tính diệt, đằng sau sự sanh diệt đó nó có một cái vị ngọt nguy hiểm, và chúng ta thấy được sự nguy hiểm đó, chúng ta phải tầm cầu xuất ly. Ba năm pháp như vậy nằm trong pháp hữu vi. Với những người vô văn phàm phu không lấy trí tuệ làm điểm mà xét soi, những pháp hữu vi này có năng lực tạo tạo hay là tạo tác, vì nó có tính chất sanh, có tính chất diệt, giữ từ sanh nó qua tới diệt, giữ cái diệt nó có cái vị ngọt, đắm say trong vị ngọt đó không thấy sự nguy hiểm, chính ra đó ở là trong đời không ra khỏi đời, xuất ly giải thoát. Những pháp nào mà chúng ta nắm được năm pháp này, người hành giả hay là người con Đức Phật, nhất là hàng xuất gia, phải xuyên suốt năm cái định đề này của pháp hữu vi, không thể nào quên được. Có tính chất sanh và diệt, đằng sau sanh và diệt đó có cái sự vị ngọt, vị ngọt đó là vị ngọt của thế gian, đằng sau vị ngọt thế gian đó có sự nguy hiểm của thế gian. Sự nguy hiểm thế gian đó chúng ta phải tầm cầu con đường gì? Xuất ly, diễn đi tam giới. Chính cái bài pháp đó Đức Phật Ngài đã nói lên đời sống phạm hạnh của một người xuất gia, mà tôi bởi lý đó làm nền tảng, lấy bốn pháp nguyên nhân này, bốn cái định đề chính yếu này này, mà chúng ta làm cái lưới bảo vệ đời sống phạm hạnh cao chung
thân tâm thanh tịnh, cõi lòng thanh thơi. Nam mô Đà Phật. Trọn phần khóa tu Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mỗi giây mỗi phút không rời, nhất tâm niệm Phật đời an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bảy ngày tu tập cùng chung, thân tâm thanh tịnh, cõi lòng bất đi